57. Hiểu lễ Phật là sao trong Kinh Hoa Nghiêm?
Còn Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền cuối cùng mới xuất hiện để động viên cái tinh thần hành giả Pháp Hoa với cái nhan đề là Phổ Hiền Khuyến Pháp thứ 28. Phổ Hiền Khuyến Pháp tức là khuyên mọi người phát tâm. Mỗi đêm Phật tử thường tụng cái bài đó, cái bài đó giáo lý sâu sắc lắm, gọi là cái bài sám: nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quản tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất giả thỉnh Phật trụ thế, bát giả thường tùy Phật học, cửu giả hằng thuận chúng sanh, thập giả phổ giai hồi hướng. Đó là 10 cái nguyện của Phổ Hiền, nguyện làm những việc đó. Nhưng mà trong Kinh Hoa Nghiêm người ta giải rộng lắm, nhất giả lễ kính chư Phật là như thế nào? Không phải cái kiểu mà lễ như là mình lễ trên chánh điện vậy đó, là bằng được với cái phần triệu nào của Phổ Hiền đâu. Lễ kính của Phổ Hiền là sở hữu thập phương thế giới trung tam thế nhất thiết nhân sư tử. Trong 10 phương thế giới này nếu có bậc nhân sư tử nào, nhân sư tử tức là chỉ cho Phật. Ngã dĩ thanh tịnh thân ngữ ý nhất thiết biên lễ tận vô dư. Con sẽ dùng cái thân, cái khẩu, cái ý thanh tịnh của con mà tất cả Phật trong 10 phương pháp giới đó con sẽ lại hết, không có chừa một ông nào mà con không lại. Nhưng biến lễ tận như Phổ Hiền hạnh nguyện quay phần thần lực, Phổ Hiền nhất thiết Như Lai tiền. Con dùng sức Phổ Hiền của con mà con ứng hiện trước Như Lai đông bất khả thuyết vô số đó, rồi nhất thân phục hiện sát thần thân. Một thân này con lại hiện ra vô lượng vô số vô biên thân nữa. Rồi vô lượng vô số vô biên thân đó mới nhất biên lễ sát trần Phật. Mỗi mỗi cái thân mà con biến hiện ra nhiều không thể nói đó, lại Phật nhiều cũng vô lượng như là vi trần trong 10 phương thế giới vậy. Đó, đại để là như thế đó. Nhất giả lễ kính là lễ kính vậy đó. Cho nên lễ kính không phải là lễ kính chỉ một ông Phật. Nói như vậy là nói cái gì? Có nghĩa là tu cái hạnh Phổ Hiền á, là đi đâu người ta cũng vẫn không rời cái Phật tánh của ta. Đi đâu ta cũng nhận thức được cái Phật tánh của chúng ta nó khắp cùng bao la trong vũ trụ. Do vậy mà chỗ nào đi đâu coi như cũng gặp Phật, cũng nhìn Phật hết. Cho nên nói lễ là lễ vậy đó, chứ không phải mà lễ mà mình quỳ lên rồi mình lại xuống làm cho cực khổ, cho nó nổi nực, cho nó ước áo để lấy cái đó làm công đức, không phải đâu. Nghĩa là nhận thức rằng Như Lai Thế Tôn là đầy ngập trong không gian vô tận, mà con thì hiện thân Phổ Hiền của con, cái sức tinh tấn của con nó cũng đầy ngập trong hư không vô tận, và đi đâu con cũng có lễ được Như Lai hết. Có nghĩa là con nhận thức chân lý rằng chỗ nào cũng có Phật. Cho nên con đi đâu con cũng vận dụng cái trí thanh tịnh giác ngộ của con mà con nhận thức chân lý, con sống với Phật, con cung kính cái đức tính thanh tịnh giải thoát giác ngộ đó, chỗ nào cũng có, đi đâu con cũng thấy ra được cái tính chất thanh tịnh giác ngộ đó. Đấy, cho nên nói rằng lễ mà kỳ thật không có lễ. Lễ cái đó thì gọi là biến nhập pháp giới lễ trong bản cách lễ Phật, cũng gọi là thật tướng bình đẳng lễ, thấy được cái chân lý, cái tính chất chân lý của đạo Phật là Phật là biến nhất thiết xứ. Cái tính thanh tịnh đó nó phổ biến thì chỗ nào cũng có Phật. Mà nếu mà mình đem cái tâm thanh tịnh của mình mà trong sáng thanh tịnh rồi thì mình đi đâu thì cái tâm thanh tịnh trong sáng của mình cùng với cái Phật mà pháp thân biến nhất thiết xứ đó chỗ nào cũng có. Do vậy cho nên là nói rằng lại mà người ta không có lại gì hết, không lại gì hết mà lại rồi tất cả vô số vô lượng vô biên. Đó là nhất giả lễ kính chư Phật đó. Cho nên cách lại Phật thì tôi cũng nói nhiều lần, mà nó có cái cách không có lại mà lại rồi hết. Đó là phát trí thanh tịnh mà không có lễ, mà gọi là lại Phật rồi. Chánh quán tâm thành, cái người mà tu chánh quán tu thiền định á, không có lại Phật mà coi như lại rồi. Cái người mà thật tướng bình đẳng lễ, nghĩa là nhận thức được cái chân lý thật tướng của vũ trụ của bạn hữu rồi, tự sống đúng với cái tính thanh tịnh của giải pháp của tâm mình là coi như lại Phật rồi, mà không hề có đứng lên có lại xuống. Cho nên là phổ hiền là cái hạnh đó đó, nhất thân phục hiện sát trần thân, nhất nhất biến lễ sát trần Phật, ư nhất trần trung trần số Phật, các sứ Bồ Tát chúng hộ trung, vô tận pháp giới trần diệt nhiên, thâm tính nhất thiết giai sung mãn. Chư Phật bao nhiêu vô tận trong pháp giới, Bồ Tát vô tận trong pháp giới, con đều thâm tính hết. Đó là nhất giả lễ kính chư Phật của phổ hiền đó. Cho nên đại chúng để ý, mình học kinh này mình phải giả là minh Phật chi lý, phải tìm hiểu cái lý nhà Phật đó. Cho nên cái phổ hiền này nói đúng ra không phải là ai hết đó. Trong này là nếu mà các vị mà sống đúng với cái tinh thần mà của đạo Phật đó, là mỗi một vị là đều là Bồ Tát phổ hiền được hết, chứ không phải là chỉ có cái ông phổ hiền hồi xưa mới có. Không phải, hiểu và hiểu ông phổ hiền là chỉ có một ông hồi xưa thôi là chưa hiểu đạo Phật, cũng như hiểu đại trí văn thù chỉ có một ông hồi xưa thôi là không hiểu đạo Phật. Bất cứ ở đây ông nào cũng có thể thành đại trí văn thù được, bởi vì đại trí văn thù là chỉ cho cái ông đó là cái ông mà cái trí tuệ sáng suốt nhận thức được cái chân lý, đạt tới cái tận cùng chân lý thì người đó gọi là đại trí văn thù Bồ Tát. Cho nên những cái đức tánh mà biểu trưng ở trong đạo Phật, cái đó phải để ý, đó là đức tánh biểu trưng của một cái hạnh tu. Tôi nói lại cho đại chúng mà ai để ý, rồi tôi đã nói rồi, cái vấn đề mà quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách, cũng y như vậy. Quán tự tại Bồ Tát là không chỉ cho một người Bồ Tát nào, mà bất cứ là ai mà người này có khả năng quán về vận dụng về cái trí tuệ bát nhã ba la mật mà quán chiếu vào cái đối tượng ngũ uẩn, mà nhận thức được cái tính chất của ngũ uẩn là giai không. Ngũ uẩn là sắc uẩn thọ tưởng hành thức, tức là thân tâm và cảnh giới này. Nhận thức được thân tâm cảnh giới giai không, gộp lại là ngũ uẩn giai không, thì cái người đó, cái người mà hành thâm cái chân lý mà quán chiếu thấy ngũ uẩn giai không đó, mà đến cái mức quán chiếu tới cái mức mà cái mà tự tại, tự tại nghĩa là đi đứng nằm ngồi ở trong nhà, ngoài đường phố, ngoài ruộng, ngoài rừng, ngoài suối, ngoài núi non đều thấy giống nhau, không có lúc nào mà sao lãng, không có lúc nào mà bị vô minh nó che lấp mà thấy nó dài có trở lại, mà lúc nào cũng nhìn đâu cũng thấy là cái tính chất dài không như quyển của giảng pháp đó, ta gọi là quán tự tại Bồ Tát. Một Bồ Tát đó cái pháp quán của họ được tự tại, thế thì người đó sẽ độ nhất thiết khổ ách, nghĩa là không có khổ ách nào làm cho họ khổ được. Cho nên cái chữ Bồ Tát là không để cho riêng ai. Ai có khả năng làm được cái việc như vậy đều có sự giải thoát giác ngộ bằng nhau. Ai có khả năng nhận thức chân lý mà đạt tới cái chỗ mà là căn bản trí, cái trí mà nhận thức tận cùng cái chân lý của giảng pháp thì gọi đó là đại trí. Còn ai có sức tinh tấn mà nhận thức chân lý lúc nào cũng như lúc nào, không bao giờ có bị cái sự vô minh nó bao trùm trở lại, đi đâu cũng đều là thấy chân lý, thế là người đó là đại hành phổ hiền, là nhất giả lễ kính chư Phật bằng cái kiểu ở đâu cũng có Phật. Đấy, cái đó thì cái việc tu hành của mình nghĩa là bắt đầu sẽ không có cực khổ, không có khó nữa, mà có đem lại sự an lạc thật sự. Còn bằng không thì mình lại mà Phật mà có đối tượng ở trên bàn đó, cái đó là để cho người ta mới, người ta không có điều kiện học Phật, ta phát khởi cái lòng tin, ta thánh vậy thôi. Cho nên nói việc này rồi, cách đây là cỡ khoảng 30 năm về trước cũng vậy. Hồi tôi ở Trà Vinh, các Phật tử thỉnh thoảng tới lưu họ thăm, rồi họ nhờ tôi thỉnh Phật. Thánh Phật thì tôi lại chùa Ấn Quang có, lại chùa Từ Nghiêm có, lại đây có, sao tôi nhìn ông nào ông đấy không có gì Phật hết trơn, không có Phật nào tôi dưới hết á. Tôi nhìn trong đó không có Phật, con mắt kỳ cục vậy. Thành ra rồi tôi cà lơ vậy, cái lâu lâu tôi nói thôi thì Phật tử là có dịp này ghé thỉnh nè, chứ tôi thỉnh không được đó nghe, mà nóng được. Chưa kể là cái kỹ thuật kém, kỹ thuật mà làm ông Phật kém. Trời ơi, tôi có một lần mà người ta thỉnh ông Phật, người ta cho tôi mà tôi không chịu vậy, người ta gần như xài xẻ tôi gần chết á. Làm cái kỹ thuật mà khéo đi nữa, với con mắt tôi nhìn còn không có Phật mà, không chi là tạo một ông Phật mà đã để là lùng sủng, thí dụ vậy. Nếu mà đứng là kéo ra đó thì là không đủ thức tánh. Một con người dù là ngồi hay dù là đứng đi nữa chứ ta đã có cái thức tánh chưa của nó chứ. Hồi xưa tôi học vẽ đó là con người lấy cái đầu này nè làm thước. Một con người trung bình mà vừa đẹp đẽ đó là lấy 7 đầu rưỡi là làm cái bề cao. À, từ lấy cái này làm thước nè, đo con người là từ thân cho tới chân là phải 7 cái đầu rưỡi thì vẽ ra cái hình đó là nó cân đối với con người. Còn cái tay là 3 đầu rưỡi từ đây ra đây, chứ cái tay mà nằm vào thước thòng ra buông xuống nó đụng cái gót thì sao thành tay được. Rồi làm tay ngắn ngủn thì con người cao mà cái tay có khúc sao được. Cho nên là nó có cái tỷ lệ xích, nó phải cân đối của nó có cái lục. Rồi làm ông Phật gì mà dòm ra là nếu mà nắm kéo ngài lên được á là không đủ thứ tánh nha. Thì dưới mắt tôi đã nhìn là làm đúng thứ tánh tôi còn coi trong đó không có Phật. Đơn hà thiêu mộc Phật bằng viện chủ là tu mi, nhất trường kỳ đặc sự mà thiên hạ thiểu nhân. Thiên nhân tri người ta đem Phật người ta trẻ, ta kiếm sanh lợi không có ta trẻ nữa. Dưới mắt của Đơn Hà Thiền Sư là Phật không có trong đó. Cho nên là nhờ tôi thỉnh Phật tôi thỉnh không được, tôi thấy không có Phật là cái thứ nhất rồi. Cái thứ hai nữa là làm tượng cốt với ạ, mặt mày Phật mà làm giống như mấy cô ca sĩ làm sao tôi chịu nổi. Phật mà môi son rồi má phấn rồi vẽ chân mày công hút như làm vậy muốn giận vậy thì đưa đi làm người mẫu thời trang 40 chứ bật tờ gì. Cho nên nhìn vô cái tự nó mất cỡ rồi làm sao mà bảo tôi thỉnh Phật về thờ được. Cho nên nhờ hoài thỉnh không được. Phật thì không thiếu gì mà nhờ tôi mua không có, đó là sự thật đó. Là do trong lòng tôi sao mà tôi bên ngoài vậy. Tôi nhìn tôi thấy đó không phải Phật cho nên mua giùm tôi mua cũng được. Dầu mua về cho tôi 500 triệu gì tôi cũng không mua, mua không được. Do vậy mà tôi không biết làm sao. Tôi đi ngoài Huế kỳ này á, các thượng tọa ban hoằng pháp phải tặng cho tôi một tấm tranh, một cành trúc thiêu thật là đẹp mà để chữ tiết trực tâm hư, rồi còn thêu luôn mấy chữ phong la sơ trúc, phong khứ trúc bất lưu thanh. Gió nó thổi đến trúc nghe vi vu, nghe kéo kè, nhưng mà gió đi rồi cây trúc, cây tre đó, cái tre nó không bao giờ giữ cái tiếng lại, không giữ gió cũng không giữ tiếng. Phong lai sơ trúc, phong khứ trúc bất lưu thanh. Mà nếu người học Phật mà sâu thêm giới nữa đó là nhãn độ hàng đàm, nhãn quá đàm vô lưu ảnh. Con nhãn nó đến cái ao, bay ngang qua cái ao, rồi nó lội xuống cái ao nên nó kiếm cá nó ăn. Nhưng mà khi mà con nhãn đi rồi là cái ao, cái đồng đó không hề có cái ý giữ lại cái bóng nhãn. Trong đó thêu rất là đẹp, chữ thảo ra hoàng, phong lai sơ trúc, phong khứ chấm, trúc bất lưu thanh. Sẽ thêm mấy chữ tạo tiết trực tâm hư, nghĩa là cái lóng cái tre là chỉ có cái tre là cái lóng nó suông mà cái ruột nó rộng, nghĩa là trong ruột nó không có cái gì khác, bên ngoài làm sao là trong ruột nó vậy. Thành ra là bây giờ tôi còn để đằng chùa Bảo Đà. Tôi bảo mấy cái cô học trò cũng là học trò Huế nghiên cứu giùm tôi coi cái đó là vô tình mua người ta theo sẵn người ta bán hay là hữu ý. Nếu mà thật sự mà hữu ý như vậy thì tôi lại những cái người tặng tôi ba lại chơi, rồi kể từ đó về sau tôi lăn ra chết bất cứ lúc nào tôi cũng mãn nguyện. Tại vì từ đây mà ra Huế mà tôi làm được, mà cắt mà hòa thượng mà biết được cái việc đó thì tôi còn gì nữa, nó ngon vô cùng vô tận. Được tặng mấy cái chữ đó mà nếu thật sự là hữu ý là nó vô cùng vô tận. Cho nên cái lòng sao là cái lòng tôi nhìn thấy không phải Phật là không mua, mà không có dùm, mua không được. Phật tử muốn là mua chứ còn tôi không thấy Phật ghê gớm gì vậy đó. Mà mua dùm Phật tử là thế nào cũng được tiền lọc thôi, mà không mua, không thấy có Phật. Mấy chục năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Gần đây người ta mua ta cho ông Phật là gần cả triệu bạc mà có nhiêu gà. Mà tôi coi sao tôi nói giống Thanh Tùng quá vậy. Trời ơi, người ta mua Phật mà Phật quậy quá. Mà đem về cúng tôi nói sao tôi giống Thanh Tùng, cái lương quá, sợ giả là hậu quả cái gì. Trời ơi, người ta vẫn muốn tào máu ra đó. Mà thiệt Thanh Tùng đẹp thiệt, nhưng mà đẹp là đẹp, Thanh Tùng đẹp là đẹp ở trên hồn quả cái lương. Còn Phật của tôi mà đẹp kiểu Thanh Tùng là chết tôi rồi. Rồi cuối cùng là trả cho kỳ được nha, để trong nhà không chịu nổi. Chẳng lẽ tôi thờ Thanh Tùng à? Này, tôi nhìn tôi thấy đẹp như Thanh Tùng vậy, thành ta trả cho kỳ được rồi. Mà trả người ta giận tầng ai á, mà trả rõ ràng là tiết trực tâm hư, kỳ lạ thiệt. Người ta là tiền bạc hết sức nhiều. Còn cái lần mà tôi nói với các vị đó, hồi xưa cái lúc mà khó khăn ghê gớm mà ta bỏ ra bảy tám trăm ngàn, cái lúc đó mắc lắm mà làm tượng Quan Âm ở ngay cái chỗ Quỳnh Mai Tỉnh Thất của tôi đấy, làm rồi là cho thêm bao nhiêu cây vàng, tôi đã không có được. Đối với tôi Quan Âm mà không có phơi xác ở ngoài trời vậy được. Cho nên cho bao nhiêu cây cho không mà lấy, chứ còn mình làm Quan Âm rồi cho thêm không lấy. Tiết trực tâm hư, cái lóng nó thẳng, cái ruột nó rỗng. Đối với nho học ta gọi là trúc là xưng quân tử, mà tùng là hiệu trưởng phu. Cho nên là người ta vẽ tranh là thủy mạc, người ta ưa vẽ cái tùng, tùng lộ, cái tùng với cái cò. Còn trúc điểu, trúc tre lại với chim. Ta vẽ cái trúc là có là ta tặng trúc là biểu trưng cho người quân tử. Người quân tử mới được tặng cái tre, người trưởng phu mới được tặng cái tùng. Hai cây đó mà tặng là tranh đó là quý á. Mà nếu mà dùng ý nữa là tặng đó là nghĩa là người ta quý mình bằng cái tính chất trưởng phu và quân tử.